Con nói tiếp đến địa tám.
Dạ, đến địa tám vô công dùng đạo, thức này đoàn được câu sanh ngạ chấp.
Con trở về được cái tâm của mình.
Con tịch bạch
để gọi là vô công dụng đạo.
Con tịch bạch thầy là lúc đó con không còn chấp ngã chấp tà.
Không có ta nữa, không có ta làm nữa, cho nên gọi là vô công dụng. Không có khởi cái ta làm, mà cứ nhậm vận công việc nó tự thành. Cái lòng từ bi cứu khổ, cứ nhậm vận là thấy. Đức Thích Ca ngài nói vua Ba Tư Nặc, cái hồi đó là còn thời Phật còn tại thế ở bên Ấn Độ, vua Ba Tư Nặc bắt được cái đám cướp, móc mắt bỏ nó vào trong rừng, đã móc mắt nó mù lòa, nó đau đớn, lại vứt vào trong rừng. Thế cái bọn cướp nó khổ quá. Cái hồi ấy Phật đang có mặt ở xứ Ấn Độ. Nó khổ quá, nó Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó gọi Phật xin cứu cho con cái khổ nạn này. Thế thì nó khởi cái tâm nó cầu Đức Phật. Thì nó thấy có người đến chữa băng bó rồi giúp đỡ cho nó khỏi đói, nó khỏi rét, cho nó chỗ ở, trông nom chăm sóc, nó đỡ khổ. Thế Đức Phật ngài ở tại tịnh, lúc bây giờ ngài vẫn ngồi ở tinh xá, ngài bảo cả đại chúng rằng bây giờ những cái bọn cướp ở trong rừng nó đang thấy như thế. Nhưng mà thật ra không phải, ta không có hề vào trong rừng đó, ta vẫn ngồi đây, vẫn ngồi ở tinh xá, ta đâu có vào trong rừng, mà ta đâu có giúp đỡ. Nhưng mà đây là vô công dụng đạo. Cái công đức của cái tâm từ bi mới cái nguyện lực của Phật. Phật có cái nguyện, thì ai cầu đến Phật, ai nhớ đến Phật, ai cầu đến Phật thì cái người ấy được mọi sự như ý, vừa lòng. Thế cho nên rằng những cái người ấy tự thấy có người đến giúp, mà có người đến giúp thật. Nhưng mà cái này là vô công dụng đạo. Phật không có định tâm, không có làm, không có nhờ vả ai. Đây là cái năng lực của cái lòng từ bi và cái nguyện lực của ngài mà khiến cho những cái người ấy ta được sở cầu như ý. Thế đấy, như thế gọi là vô công dụng đạo.
Nam Mô Di Đà Phật. Con kính mời thầy cho con thưa. Như thầy dạy thì ví dụ như Đức Phật Thích Ca ngài trở về cái tâm của ngài, cho nên bản thể là từ bi, thì nhậm vận thì được cái vô công dụng đạo này. Hay là khi ngài tu nhân ngài đã có phát nguyện là ai, hay là khi tu nhân ngài đã phát nguyện rồi bây giờ mới được, con kính mời.
Bởi vì cái nguyện lực, cái là từ bi lực và cái nguyện lực ở trong tâm của ngài đấy, cái nguyện lực đã nhiều đời làm việc lợi ích cho chúng sanh, cho nên bây giờ nó trong tạm thức của ngài nó có một cái năng lực tự nhiên như vậy, gọi là vô công dụng đạo. Như bây giờ Đức Quán Thế Âm ngài không có thân thể là ở thế gian, thế nhưng mà mình cầu nguyện thì mình cầu, mình cứ tưởng là Đức Quán Thế Âm ngài tới ngài giúp, nhưng mà sự thật ra ngài vẫn bình an ở khắp pháp giới, mà có một cái năng lực đấy, cái năng lực ở trong tâm của ngài, từ cái chân tâm của ngài nó có một cái năng lực, cho nên chúng ta tự thấy có người cứu giúp, mà có người đến cứu giúp thật chứ không phải là không. Dĩ nhiên những cái này rất khó hiểu. Nhưng mà đây là cái năng lực của cái sức từ bi, cái tâm từ bi đã có cái phát nguyện như thế.
Là cái nghĩa thế nào ạ, thưa thầy?
Kim Cang dụ định, tức là thầy vào cái định này gọi là định Kim Cang. Định Kim Cang tức là phải an định vào cái tánh Phật của mình. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài an định ở cái tánh nghe. Đấy. Thế cho nên gọi là Kim Cang, an định vào cái tánh Phật của mình. Thế thì mới có sức mà hàng phục được, đoạn tuyệt được cái sanh tướng vô minh, mới giảng xong cái chữ truyền tống. Chữ truyền và chữ tống. Bây giờ con nói tiếp. Ngã chấp câu sanh, tức là cái loại chấp ở trong tạng thức của mình đã từ vô thủy đến giờ sinh ra, mình có nói rồi, cho nên gọi là câu sanh. Cái ngã chấp của chúng mình bây giờ mà chúng mình đang hàng quán cái bất tịnh để hàng phục bây giờ là cái ngã chấp phân biệt, tức là mình mới trong cái đời này mình tập, mà trong tạng thức của mình lại còn có cái thứ câu sanh, là cái thứ chấp ngã nó đã từ vô thủy đến giờ, cho nên cái ấy khó lắm. Và đến thập địa mà lên đến địa thứ 8 mới hàng phục được cái câu sanh ngã chấp. Con nói tiếp, anh em tám chú.
Dạ, anh em tám chú một chàng si.
Anh thấy không? Hễ cái chấp ngã người ta gọi là đồ ngu si. Nè. Tiếp.
Dạ, duy có ý thức tội linh ly. Năm người ngoài cửa lo buôn bán.
Cha bảo nó đi buôn bán.
Dạ, con kính bạch thầy là nó thâu các bóng ảnh ở ngoài vào.
Thế nên là nó buôn. Nó thâu những cái bóng ảnh ở bên ngoài là nó đi buôn. Rồi thế nào là nó bán?
Là nó đem vào để cái anh ý thức phân biệt ạ.
Thì đây vẫn nói cái năm cái anh chàng này. Năm cái anh chàng này mở cửa hàng buôn rồi bán, thì nó ngó, nó thấy cái bóng này, nó thấy cái bóng kia, đó là nó bán ra. Còn nó buôn là nó đem vào. Mà đem vào là lúc nó thâu, là lúc lãnh thọ. Còn nó bán là lúc nó biến, gọi là tên nó cũng gọi là năng biến. Đấy là nó bán, nó biến ra bán hàng. Thế là cộng là 7 anh rồi. Rồi bây giờ đến cái anh thứ 8 là làm gì?
Dạ, con kính bạch thầy, làm chủ giữ kho anh thứ 8.
Anh thứ 8 tức là anh giữ kho, gọi là anh A lại ra. Con nói tiếp.
Hiền tiền lập thiệu vật, cho là duy thức biển, cho là duy thức tánh. Vì còn có sở đắc, chưa thực trù duy thức.
Tức là thế nào? Thiểu là cái gì?
Thiểu là ít ạ.
Dù là chỉ một chút xíu thôi, nhưng mà cô còn hiện tiền của lập nên một chút xíu thôi, một cái vật, dù là vật chút xíu, một cái cỏ rác thôi, thì làm sao? Mình đã cho thế là được cái tánh duy thức. Thế nào là tánh duy thức? Tánh là nói về cái tánh thể, cái thể chất của nó. Thức là biết, nhưng mà biết sai. Nó biết sai, nhưng mà thật cái thể chất của nó là cái gì?
Dạ con kính bạch thầy, thật của mình là cái thức thứ 8
là tánh giác. Dạ. Cái tánh thể của nó là tánh giác, rồi nó mê, cho nên nó mới thấy sai, biết sai. Nhưng đấy là cái công dụng của nó thì gọi là thức, là thấy biết mà sai. Nhưng mà tánh thể của nó là tánh giác, thể chất thật của nó là tánh giác. Thế cho nên nếu mà mình còn lập một thiểu vật, nghĩa là mình còn cho là có một vật thật sự, tánh của nó là bất nhị, chỉ thuần một tánh giác thôi. Mà bây giờ mình lập nên dù là một cái thiểu vật, mình nhận có một cái ngọn cỏ, một lá cây, một vật nhỏ, một hạt bụi mình cho là thật, thế như thế mình vẫn chưa thấy được cái tánh của thức. Mình vẫn là ở bị cái thức biến, chứ chưa thấy được tánh của thức. Đấy, đây nói giảng nghĩa, vì còn có sở đắc, còn thấy còn được một cái gì, còn cho là có thật một cái gì, thì chưa thấy được cái tánh của thức, vẫn còn ở trong thức, nghĩa là phân biệt mê. Vì còn có sở đắc chưa thật duy, chưa thật trụ vào cái tánh của duy, của thức. À, vô đắc chẳng nghĩ bàn, là trí xuất thế ra. Hễ còn thấy một vật nào, tức là nhận thức nó còn biết. Hễ còn nghe một âm thanh là cái nhĩ thức nó còn biết. Đang phải hiện tiền, không có vật nào cả, chỉ có tánh giác thôi. Vô đắc chẳng nghĩ bàn, thế thì mới là cái trí tuệ xuất thế ra, mới ra khỏi cái thức. Con nói tiếp.
Dạ, chuyện phiền não được niết bàn, chuyện sở tri giác vô thường.
Thế nghĩa là gì? Phàm phu chúng mình đầy phiền não, bây giờ tỉnh ra, cái phiền não nó lặng đi, thì cái niết bàn nó hiển lộ. Thế là phàm phu thì chứng được niết bàn. Rồi tiếp gì nữa?
Dạ, chuyện sở tri giác vô thường.
Phàm phu chuyển phiền não được niết bàn. Con nói tiếp.
Dạ, con kính bạch thầy, chuyện sở tri giác vô thường là khi các vị A La Hán tiểu thừa các ngài đã được cái niết bàn đó rồi. Nhưng các ngài không có chấp vào đó mà các ngài tiến lên để thành Phật.
Chuyển lên. Tức là chúng ta là phàm phu, chúng ta diệt sạch phiền não, không có tham sân si nữa, thì chúng ta được nhận được cái tánh vô sanh, chúng ta gọi là niết bàn. Nhưng mà thật ra cái tánh này còn là đồng nghiệp vọng kiến, tức là cái thức thứ 8 nó còn đang đợi cái gì ở trên nói, nó chuyển động như dòng nước dốc, nó là biến dịch sanh tử. Thế thì các vị A La Hán lại phải chuyển cái biến dịch sanh tử ấy mới lên được, mới thành Phật, gọi là giác vô thượng. Cái biến dịch sanh tử ấy gọi là chuyển sở tri, nghĩa là các vị A La Hán còn cái cố chấp cho cái chỗ chúng biết thế gian vô thường, vô ngã là khổ. Đấy là chỗ sở tri của các vị A La Hán. Bây giờ các ngài phải rời bỏ cái sở tri ấy, cái chỗ biết ấy, đừng cố chấp thế gian đó là vô thường, vô ngã, đó là khổ, đó là xấu, đó là ô nhiễm. Mà phải nhận được ra cái tánh của những cái vô thường, vô ngã, ô nhiễm này, tánh thể của nó là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Đấy, buông những cái sở chi, những cái cố chấp về vô thường, vô ngã, khổ và không, là cái sở chi, phải buông nó xuống mà nhận lấy cái tánh Như Lai Tạng diệu chân như tánh ở nơi tất cả chúng sanh. Đấy, như thế buông được hết cái lầm mê ấy mà nhận được cái Như Lai Tạng ấy thì được cái giác vô thượng, tức là trí tuệ của Phật. Thì em có ý kiến gì xin cứ góp ý.
Đó là kim cang dụ địch, đoạn sạch viên mãn quả Phật. Và thầy, như vậy thì như Đức Quán Thế Âm của mình là mới cái ngài mới có khóa xong năm ấm thôi, là mới ở sơ trụ, thì cái định của ngài đó chưa gọi là định kim cang, phải không ạ?
Thì chính ngài ở trong kim cang dụ định rồi,
đâu có đoạn sạch viên mãn quả Phật đâu, mà phải mới ngô sơ trụ à.
Sơ trụ thì, nhưng mà từ ngày ấy đến giờ thì ngài đã chứng quả thành Phật rồi chứ còn gì.
Dạ không, ý con muốn nói khi mà mình tu nhị căn đó, khi mình tu tánh nghe mà tới chỗ mà phá xong năm ấm tịch diệt hiện tiền á, là mình chưa có ở cái định kim cang đoạn sạch.
Nhưng mà cô nhớ rằng cái sơ trụ của ngài á là sơ trụ của viên giáo, chứ không phải sơ trụ của biệt giáo. Mười trụ, mình là phải mười trụ, rồi lên mười hồi hướng, rồi phải mười địa, rồi mới lên đẳng giác. Đó là cái thứ lớp bình thường. Còn ngài tu về viên giáo, viên đốn, cho nên chỉ có hai ngôi thôi. Sơ trụ một cái là lên ngôi Phật liền, thì có hai ngôi chứ không phải 54 ngôi như của chúng mình. Thế cho nên cái ngôi sơ trụ của ngài cao lắm.
Vậy là tức là ở trong cái định kim cang rồi. Nhưng mà chưa đoạn sạch thì
Thì ngài vẫn trụ ở định kim cang từ lúc bắt đầu tu. Ngài an định vào cái tánh nghe, chứ không phải tu cái lối thiền định như chúng mình, tứ thiền ở vô sắc giới, ở tứ thiền vô sắc giới, rồi diệt thọ tưởng định rồi mới đi dần lên. Đằng này ngài vào thẳng cái kim cang, ngài tu thẳng cái tánh nghe.
Dạ mô Phật, cung kính bạch thầy, cho hỏi một câu ạ.
Dạ mô Phật, cung kính bạch thầy. Từ đầu giờ con nghe Phật nói là cái tánh giác, cái tánh của con thì nó linh giác, mà tại sao con thấy con là tới cái niệm vô minh hay không, tạo ra nhiều cái
Thì con chịu khó đến bài ngày mai học xong cái mười địa này thì có ông Phú Long Na ông ấy hỏi, thế rồi thì bằng Phật trả lời.
Cho con thưa cái bài ở phần thức ấm một tí, thưa là ở đây nói cái bình tầng già bịt cả hai vòi, nghĩa là mình mê cả trí và lý. Thì hôm bữa thì thầy dạy thì con hiểu, nhưng mà con cứ thắc mắc là thầy nói là hiện tại thì con đang mê, con sống với cái thức, cho nên bây giờ mình y kinh sách mà mình tu mình tỉnh ra thì cái trí thủy giác thì nó tỉnh ra được một ít nào, thì đó là mình đang cái trí thủy giác nó đang tỉnh ra dần, mà cái nó mê cái trí là nó mê làm sao con kính bạch thầy?
Thì tức là bây giờ mình không có trí tuệ thì là mình mê, còn mình không nhận được cái tánh Phật của mình. Hiện tại bây giờ con đang mê đấy, con cứ nhận cái cơm gạo, thân cơm gạo này là mình, trong khi cái tánh của mình nó là cái tánh thấy, tánh vô lượng quang ở khắp pháp giới, trong khi mình ở khắp pháp giới thì lại không nhận, lại cứ nhận cái cơm gạo này là thể chất của mình. Thế gọi là mê, không có trí tuệ. Thế bây giờ muốn hỏi cái gì?
Thì con thưa thầy là nó mê phần trí thì nó mê làm sao?
Ý mình ngộ thưa là cái trí nó mê là nó mê như thế nào ạ?
Thì đấy, nó đang mê đấy. Thì đấy, bây giờ đang mù mịt, cứ nhận cái thân này, thân cơm gạo này là mình, mà không biết là mình đang thường trụ ở khắp pháp giới.
Còn con kính bạch thầy rồi, mê đó là mê về phần trí.
Thế cho nên bây giờ con phải học Lăng Nghiêm,
yeah,
để con tỉnh ra, con nhận, con buông, buông cái thân này mà nhận lấy cái tánh biết thấy, biết nghe của mình, nó như không, nó đang ở khắp pháp giới. Thế cho nên bây giờ thì ở đây cái con đường trở về con vừa mới đọc xong,
yeah,
trước hết phải hàng phục những cái hiện hành, rồi xong rồi thì đoạn từng những cái ngã chấp pháp chấp, đấy cái con đường ấy phải phải đi đi đã rồi mới nói chuyện,
yeah,
rồi nó mới cái mê mình nó mới thành cái trí tuệ.
Yeah. Con kính bạch thầy, cái đó là mê về phần trí, còn mê về phần lý nghĩa là
thì bởi vì trí đã mê thì sao còn biết được lý? Yeah. Bao giờ cái trí nó tỏ thì mới biết được chuyện cái lý.
Ngay cái bài đầu kiến tinh thứ một là thầy đã dạy là cái kiến tinh của mình là cái tánh thái, là cái tâm linh giác, là có cảnh nó cũng thấy, không cảnh nó cũng thấy, mà tứ giới 18 là ngay chỗ nhãn thức giới, thì thầy bảo là cái tánh thái của mình phải nương cảnh mới thấy.
Thì bây giờ cứ quay về mình mà xét xem nó có phải lời Phật nói có đúng hay không. Quay về mình để xem có phải hệ có cái sáng cái tối thì mới có cái thấy, không có cái sáng cũng không có cái tối thì không có cái thấy. Nhưng mà chúng ta hiện tại nếu không sáng thì là cái tối, cho nên sáng cái thấy nó cũng đứng đây, nó biết cái sáng, mà rồi không tội sáng tối thì cái thấy nó cũng đứng đấy để nó thấy cái tối. Cho nên vẫn cái nghĩa, hai nghĩa phải nhận ra, phải có cái sáng thì mới thấy, phải có cái tối thì mới thấy. Không có cái sáng, thật đó là một nghĩa. Rồi không có cái sáng, cái thấy nó vẫn đứng đấy vì nó biết cái tối. Mà không có cái tối, cái thấy nó vẫn đứng đấy vì nó biết cái sáng. Cho nên cả hai nghĩa mình nhận cả hai mặt. Cái thấy nó khác cái nghe. Cái nghe nó không dùng đến có sáng có tối, không phải chuyện của nó. Nhưng mà cái thấy ấy, thì liên hệ đến cái sáng với cái tối. Khi nói về mặt cái thấy là phải có cái sáng cái tối mới nói chuyện cái thấy. Thế nhưng mà khi nói về cái việc cái thấy nó vẫn thường trụ, bởi vì hiện tại bây giờ có lúc nào cô ra ngoài được hai cái sáng với tối không? Có lúc nào mà vắng mặt không?
Dạ không.
Vậy thì nó vẫn thường trụ đấy.
Đó là hiện tiền lập hiệu vật, cho là duy thức tánh, vì còn có sợ đắc chưa thật trụ duy thức. Bạch thầy đã gọi là cho là duy thức tánh, tức là trụ ở duy thức rồi, mà sau đây ngài lại bảo là chưa thật trụ duy thức.
Thế cho nên đây mới giải nghĩa, bởi vì anh còn có sở đắc cho nên anh chưa có trụ vào cái duy thức được, nghĩa là chưa trụ vào cái tánh của thức. Anh hãy còn thấy có sở đắc, sở đắc tức là anh còn thấy có vật này vật kia.
Nhưng mà khi thấy vật thì con cho là duy thức tánh.
Đó, khi đó. Con thấy vật thì tức là con thức nó phân biệt,
yeah,
là có vật. Thế bây giờ phải đừng có vật nào nữa, đừng có sở đắc, đừng có một cái gì cả, thì cô mới vào cái tánh của duy thức. Cô còn có tướng thì cũng tức là cái thức nó vẫn còn hiện hành,
yeah.
Cái tánh là cái thể chất, tức, yeah, là cái chân tâm của cô.
Dạ. Vậy thì lúc mà hiện tiền lập thiểu vật thì phải đâu có cho là duy thức tánh được, mình chưa nhận được tánh.
Thế cho nên vì còn có sở đắc cho nên chưa thật là tánh của duy thức.
Con chưa nhận ra được.
Tánh của thức là không có vật gì thì mới là tánh.
Yeah.
Ở đây nói vì còn có sở đắc thì chưa thật là trụ duy thức.
Yeah.
Tức là chưa thật ở trong tánh.
Yeah. Thế yeah. Sao hai câu, sao câu trên lại bảo là khi mà hiện tiền lập hiểu vật thì cho là duy thức
tánh? Bởi vì còn một chút vật mà đã cho là duy thức tánh thì là lầm.
Tức là khi mà con, bây giờ con thí dụ như con thấy cái chuông này đi mà con cho là duy thức tánh thì tức là thì, con lầm rồi thầy.
Thế đó là bởi vì cô còn có cái chuông cho nên chưa phải cô ở duy thức.
Ủa vậy hàng ngày chúng con nói thấy đây tất cả đều là thức hết là lầm
đấy, là cô lầm hết.
Mà thức biến rõ ràng sao lại lầm ạ?
Thì cô đang thấy sai đây, cô sống bằng cái tâm thức, cái nhẫn thức, nghĩa thức.
Dạ.
Thức tức là sai, là lầm.
Thứ 8 của mình con kính bạch thầy, thì có đoạn nói là vô cấu thức và bạch tình thức. Thì khi mà lên đến ngôi vị đẳng giác mà sao mà vẫn còn gọi là thức, con kính bạch thầy?
Bởi vì mới là đẳng giác chứ chưa lên tới diệu giác. Diệu giác mới là thành Phật.
Con bạch thầy, vậy thì cái thức ở đó là nó như thế nào, con kính bạch thầy? Phân biệt sao mà
nghĩa là đẳng giác, lên ngôi đẳng giác thì động cũng gần với ngôi diệu giác rồi. Con làm sao con nhận được cái hoàn cái thời kỳ ấy, tới cái cảnh giới ấy thì con chịu khó con tu tới đó thì con mới thấy được. Chỉ biết là đẳng giác thì gần kề với diệu giác nhưng mà chưa phải là diệu giác.
Cho nên cái thức của các ngài mới gọi là bạch tịnh thức, phải không ạ? Cho nên cái thức của các ngài mới gọi là bạch tịnh thức.
Mới gọi là bạch tịnh, tức là hoàn toàn thanh tịnh rồi. Bạch tịnh thức tức là trở về cái chân tâm rồi. Thành đại chúng đọc bảy đại, trang 79.
Bảy đại A Nan bạch Thế Tôn
của trung đạo, cái chân với cái vọng. Thánh thì sống ở cảnh giới chân thật, mà phàm phu thì sống ở cảnh giới hư vọng. Mà hiện nay bây giờ cảnh giới phàm phu chúng ta vẫn có các thánh, vẫn có Đức Bổn Sư Thích Ca, có các vị Bồ Tát. Thế thì vậy thì bây giờ cái cảnh giới thánh với cảnh giới phàm, bây giờ ông xin cái con đường trung đạo, nghĩa là con đường ở giữa. Cái cảnh giới của thánh, của phàm không có phân cách nhau, cùng ở giữa, con đường ở giữa. Tức là thánh ở ngay cõi phàm, mà phàm ở ngay cõi thánh. Ta gọi, cho nên gọi là trung đạo. Phật xin chỉ, ông A Nan xin Phật chỉ cái chỗ trung đạo, không còn hí luận. Thế nào là không còn hí luận? Thế vậy thì thế nào là Phật đâu có bông đùa mà đây ông lại bảo đừng có hí luận. Cái chữ hí luận đây không phải là nói Phật bông đùa, mà nói về những cái cảnh giới hư vọng của thế gian. Cái hư vọng của chúng mình sống trong cái thế giới phàm tình, sống toàn với những cái như là nghe quả mưa chua thì miệng chảy nước miếng. Đó, sống toàn với những cái hư vọng. Cho nên những cái hư vọng của thế gian này gọi là hí luận. Rốt ráo xin Phật chỉ cho cái sự thật giữa thánh và phàm. Nhưng mà xin Phật giảng cho chúng con để chúng con nhận được cái sự thật, chứ không có sống ở trong hí luận nữa, không có sống ở trong những cái mơ tưởng hư vọng. Trên trước thì Phật nói nhân duyên, là Phật nói về những cái hình tướng, những cái pháp có hình có tướng ở thế gian thì do nhân duyên, là cái chúng ta dễ hiểu. Rồi về sau Phật nói về cái chân tâm bản tánh. Thế cho nên bác bỏ tất cả cái chuyện nhân duyên tự nhiên, bởi vì cái chân tâm bản tánh nó không thuộc về những cái hình tướng của thế gian, cho nên không có đem nhân duyên tự nhiên để mà hiểu được nó. Vì thế lúc đầu Phật nói về nhân duyên là nói về những các pháp thế gian, về sau nói về chân tâm bản tánh, cho nên không dùng đến những cái chuyện nhân duyên và tự nhiên nữa, chứ không phải là Phật hí luật. Xin nói tiếp.
A Nan yên lặng kính vân thánh chỉ.
Nếu nó có thể hòa thì nó mới hòa với nhau được, còn bây giờ nó không thể hòa, ví dụ như là đất hòa vào với nước thì cái nước nó tan, nó làm tan vỡ cái đất thành ở cái bùn đấy, thế là nó có hòa hợp, cái đất với cái nước nó có hòa với nhau được. Nhưng còn cái cục đá mà cho vào nước thì đá nó vẫn là đá, nước nó vẫn là nước, nó không có hòa. Nó hòa thì nó mới thành ra một cái thứ ba, còn bây giờ nó không hòa thì đâu có thành cái gì được. Thế bây giờ đây thì tức là đây Phật chỉ cho biết ông nói bốn đại nó hòa hợp, thế thì bây giờ cái tánh nó có hòa không?
Ở đây nói là
sao con bảo nó không có hòa, nó không hòa sao thành cái thân con? Đã, nếu tánh các đại là hòa hợp thì đồng như các thứ biến hóa thủy chung nó thành nhau đấy, nó sanh diệt nối nhau, cũng như băng lại thành nước rồi nước lại thành băng, thì chúng ta thấy trước mắt chúng mình đấy, cái biển nước, ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái biển nước, nó bốc lên thành hơi, thế là bốc lên trên trời mình có những đám mây. Thế những đám mây gặp hơi lạnh ở trên cao lại bị trở lại thành nước, lại rơi xuống, rồi mưa mình lại có nước, thế rồi nước lại chảy ra biển, ra biển lại gặp hơi nóng của mặt trời lại bốc lên thành mây. Cứ như vậy cái bồng đó, cho nên người ta gọi là khúc, có cái vần thơ đó gọi là lưu thủy và hành vân này. Mây thì cứ bay ở trên trời, nước thì cứ chảy ở các dòng sông, gọi là lưu thủy đấy. Nước chảy mây bay như là hai thứ, một thứ trên trời một thứ dưới đất, nhưng mà thực ra nó là một. Nó cứ bay lên trời thành mây, rồi nó lại hóa nước, nước lại rơi xuống lại chảy thành dòng, chảy ra biển. Cứ như thế cái vòng tròn không bao giờ ngừng. Để đây Phật lấy cái thí dụ cho mình thấy cái biến hóa của các vật ở thế gian. Như vậy là phải có lửa, cái hơi nóng nó mới bốc thành hơi. Mà khi nó hòa hợp, nó hết cái hơi nóng, nó gặp cái lạnh thì nó lại biến thành nước. Cái biến hóa ở trời đất khắp cả muôn loài chuyển biến, như cái quả ổi, cái quả nhãn chúng ta ăn thành thân mình, mai đây cái thân lại chết, lại thành đất, đất lại thành cây ổi, cây nhãn, người khác ăn lại thành thân người ta. Để cứ như thế chuyển biến. Chúng mình bây giờ đang ngồi đây, cái đất này là cái đất của xứ Chàm. Những cái người Chàm ngày xưa chết chết thành đất, bây giờ thành cây ổi, cây nhãn, thành lúa, chúng mình ăn lại nhận là thân thể của mình. Đấy, cái biến hóa vần xoay Bây giờ chúng ta ăn xong rồi chết lại đem chôn xuống đất, rồi lại thành những cái người về tương lai, về đời sau.
Kính bạch thầy, con xin phép được nói ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, là ở đây có cái chỗ đoạn là Phật dạy A Nan, như ông đã nói, bốn đại hòa hợp phát ra các thứ biến hóa trong thế gian. Nếu tánh các đại không hòa hợp thì không thể lẫn lộn với các đại khác, cũng như hư không không thể hòa hợp với sắc tướng. Nếu tánh các đại là hòa hợp thì cũng đồng như các thứ biến hóa, thủy chung thành nhau, sanh diệt nối nhau. Kính bạch thầy, thầy cho phép con suy nghĩ như thế này có đúng, thầy chỉ dạy xem có đúng không ạ?
Mô Phật xin cứ nói.
Kính bạch thầy, là trong này có ba cái nghĩa hòa hợp, cho nên con suy nghĩ là như lời ông A Nan nói là bốn đại hòa hợp phát ra các thứ biến hóa trong thế gian. Tức là đầu tiên là ông A Nan nói về cái nghĩa nhân duyên, tức là có nhân có duyên. Thí dụ như con người ấy, có đủ nhân đủ duyên thì mới sinh ra con người. Thí dụ thân người là có cái nhân là nghiệp dâm dục và trì năm giới, và duyên là có tinh cha huyết nghệ huyết mẹ, nó hòa hợp lại với nhau vào bào thai và sinh ra một con người. Tức là cái nghĩa hòa hợp này, tức là cái nghĩa nhân duyên ạ. Cái thứ hai là nếu tánh các đại không hòa hợp thì không thể lẫn lộn với các đại khác, cũng như hư không không thể hòa hợp với sắc tướng. Theo con nghĩ là cái câu này thì thầy thì Phật lại muốn nói cái nghĩa là tự nhiên. Bởi vì nếu tánh các đại không hòa hợp thì không thể lẫn lộn với các đại khác. Bởi vì là nếu mà các đại nó có một cái thật thể độc lập thì không thể nào lẫn lộn với các đại khác. Ví như là hư không và sắc tướng thì không thể lẫn lộn với nhau. Nhưng mà thực tế thì là hư không và sắc tướng nó vẫn có những lẫn lộn với nhau. Con ví dụ như là trong thân người ấy, thì có những
vẫn có hư không.
Vâng, trong thân người vẫn có hư không thì là mạch máu mới có thể chảy được. Thế rồi cây ấy cũng có hư không thì là những cái trong đó nó có những cái rỗng, thành ra là những cái chất để nuôi nên cơ thể nó cây mới sinh sống được. Hay là trong hư không, nếu mà mình đào đất ra thì là thấy hư không, tức là hư không và sắc tướng vẫn lẫn lộn được với nhau. Cho nên Phật nói rằng là nếu nó là tự nhiên, tức là có một cái thể độc lập thì không thể lẫn lộn được. Tức là ở đây Phật muốn bác là cái nghĩa tự nhiên đấy. Hay là nếu mà ví như là trong khoa học thì như thầy vẫn giảng là nguyên tử thì nó là một cái động lực, mà nguyên tử mà phân tích theo khoa học thì nó gồm có là hạt nhân và các điện tích âm quay chung quanh, và ngoài ra là toàn hư không. Bởi vì có hư không thì nó mới chuyển động được, cho nên hư không và sắc tướng vẫn cứ lẫn lộn với nhau. Ở đây thì Phật muốn nói là nếu mà nó có tự thể thì không thể lẫn lộn nhờ với nhau được. Thế cái thứ ba, tức là nếu tánh các đại là hòa hợp thì cũng đồng như các thứ biến hóa, thủy chung thành nhau, sanh diệt nối nhau. Thì cái đại hòa hợp này thì Phật lại muốn nói rằng là nó chỉ có một cái thể tánh thôi, bởi vì là đều là do thức biến hóa. Vì thức biến hóa cho nên là tất cả nó mới biến hóa tất cả những cái hình tướng trong thế gian. Thế cho nên con nghĩ là ba cái câu này thì là để Phật ở trên Phật là bác cái nhân duyên và tự nhiên, và Phật kết luận là nó hòa hợp là bởi vì nó đồng một thể tánh, cho nên đều dùng cái chữ hòa hợp, nhưng mà tách ra thì là ba thứ. Kính bạch thầy, con suy nghĩ như thế có đúng không ạ?
Thì dĩ nhiên là như sư cô giác nhẫn nhận rằng cái hư không nó là tự nhiên, tự cái thể tánh của nó vẫn cứ như vậy, chứ không phải do cái vật gì hòa hợp mà nó thành ra cái hư không. Cho nên ở đây nói cái phần hư không là tự nhiên thì phải rồi. Thế nhưng mà còn cái chuyện hòa hợp ấy, thì cái ý của Phật muốn nói cái hòa hợp ấy, như nước nó hòa với sữa, nó thành là cái nước sữa. Đấy, hai cái hòa với nhau thì nó phải mất cái thể tánh cũ của nó và nó thành ra một cái thứ ba, thế thì mới gọi là hòa hợp. Còn bây giờ hư không ấy, nó là cái nó không chống đối các sắc tướng, chứ không phải là nó hòa vào mấy sắc tướng. Bây giờ tôi đang cái bàn trong phòng hư không, tôi đặt cái bàn vào, thế thì cái bàn, cái hư không nó không chống đối, để nó ẩn đi, và cái chỗ này là cái bàn. Rồi bây giờ tôi nhấc cái bàn ra thì cái chỗ này lại thành hư không. Cái hư không thể chất nó như vậy, cho nên gọi nó là tự nó có cái thể chất riêng của hư không. Nhưng mà thực ra không phải là hư không nó hòa vào mấy cái bàn, mà chỉ hư không nó không chống đối với cái bàn. Thế tôi mang cái bàn hay cái tủ tôi đặt vào thì cái chỗ ấy, cái tủ, cái bàn đứng được. Đó, thế nhất cái tủ với cái bàn đi thì cái chỗ ấy lại hư không đầy lại. Đấy, thể, cái thể tự nhiên của hư không nó là như thế. Thế cho nên Phật mới nói nó không hòa. Cái hư không nó không hòa, nhưng mà nó không chống đối. Có ý kiến gì nữa xin cứ góp ý.
Như chúng ta hiện tại á, bạch thầy, như chúng con bây giờ, nếu mà chúng con quán sát, nghĩa là mình quán sát để tỉnh ra đó, thì ngay cái quán sát đó gọi là trí, thì gọi là trí chứ không gọi là thức.
Thì dạ, cái gì gọi là trí không dạ gọi là thức, thầy nghe chưa rõ?
Dạ con thưa thầy, là thí dụ như bây giờ chúng con quán về năm ấm đi.
Quán về năm ấm.
Dạ, quán năm ấm để tỉnh ra, thì khi mình quán năm ấm mình tỉnh ra thì gọi mình là trí. Thì còn như các ngài á mà đi tới cái địa tám rồi là đẳng giác rồi, chưa thành diệu giác thôi, thế sao không gọi là bạch tịnh trí mà gọi là bạch tịnh thức vậy thầy?
Thì bởi vì là cái ý muốn nói rằng nó là từ cái thức mà bây giờ nó thanh tịnh, thế cho nên mới gọi là bạch tịnh thức. Để dùng một cái chữ cũ của nó, cái thể cũ của nó là cái thức, mà bây giờ nó trở về thanh tịnh rồi, cho nên gọi là bạch tịnh.
Con kính bạch thầy, tại vì sao mà ví dụ như là cái thức của con á, ví dụ hiện tại con sống á thì gọi là thức, còn khi mà con dùng cái thức này mà để con quan sát á, thì con quan sát, con phân tách ở nơi mình á, thì gọi nó là diệu quan sát trí. Nếu mà nó thành nó thì gọi nó là diệu quan sát trí.
Nghĩa là nó tỉnh ra rồi thì đặt tên nó là trí.
Yeah, thành Phật.
Khi nó mê thì gọi nó là thức, bây giờ nó tỉnh rồi thì gọi nó là trí.
Vậy thì tới khi mà mình thành Phật á, thì mình mưa cái
thì cũng thức vẫn là mình, chứ không phải là có một người khác chạy vào làm Phật.
Yeah,
thành Phật.
Yeah, thì con hiểu là khi mà ví dụ như khi con thành Phật đi thì năm thức á, thì chuyển thành diệu quan sát trí, mà
ý thức chuyển thành diệu quan sát
trí. Ý thức á, chuyển thành diệu quan sát trí, thì khi thành Phật mới gọi là trí. Còn khi mà tới cái địa tám á, thì lúc khi đó vẫn gọi là thức thôi.
Tới cái gì vậy?
Tới địa tám, tới ngôi địa tám đó. Tới ngôi địa
nghĩa là cứ biết là khi muốn nói về cái giác tỉnh thì người ta gọi là trí. Cái đến địa tám chưa thành Phật, nhưng mà tương đối với phàm phu thì gọi là trí. Mà tương đối với Phật ấy thì còn là thức.
Là diệu quan sát trí hay là thành sở tác trí, là những cái đó khi nào mình thành Phật mới gọi là danh từ đó thôi.
Địa đài, ông hãy xét tánh địa đài.
Hãy nói một quả đất của mình đi. Một quả đất của mình gọi là đất liền.
Yeah.
Thế bây giờ đập vỡ cái quả đất này ra thì có những hạt bụi. Đây là theo cái hiểu biết của chúng mình. Thì có hạt bụi. Mà nếu lại đem trẻ cái hạt bụi ra nữa thì con sẽ có cái cái hạt bụi nhỏ tốt, rồi đem cái hạt bụi nhỏ tốt ấy chia làm 7 phần nữa, thì có 7 cái lân hư. Lân hư là cái gì? Ừ, lân là gần, thế là gần mới hư không. Thế rồi nếu mà đem trẻ cái lân hư ra nữa thì còn cái gì?
Dạ, con tính là thầy là chỉ còn hư không.
À, đấy là theo cái chỗ tính toán của chúng mình là như thế. Nhưng mà trên sự thật thì sao? Nhưng mà bây giờ cô nói là cô trẻ cái lân hư nó thành hư không. Trẻ lân hư thành hư không thì bây giờ gom hư không thành lân hư. Cái kiểu lý luận của chúng mình, đây là trên lý luận chứ không phải trên sự thật. Chúng ta cứ lý luận như thế, trẻ cái lân hư thì nếu trẻ cái lân hư ra thì nó có hư không. Thế nếu trẻ được lân hư ra hư không thì rõ ràng là gom lân hư lại, gom hư không lại thành lân hư. Có phải không, chịu không?
Dạ.
Thế mà trên sự thật thì có thế được không?
Không ạ.
Thế
nếu hòa hợp sanh ra các tướng biến hóa trong thế gian, ông hãy xếp một lân hư trần phải dùng bao nhiêu hư không hợp lại mới có?
Thì chỉ thành hư không, chứ làm sao mà thành sắc tướng được. Thế mà sắc tướng trẻ ra bao nhiêu chăng nữa thì cũng chỉ có những cái sắc tướng tí thôi, chứ đâu có phải trẻ sắc tướng mà thành hư không. Thế cho nên đây Phật nêu lên cái lối tính toán của chúng mình ấy, nó không có sự thật. Bây giờ Phật nói cái sự thật là thế nào, ông vốn không biết.
Dạ, mô Phật cũng đặt tiếp. Ông vốn không biết trong Như Lai tàng tánh sắc chân không, tánh không chân sắc.
Thế nào là tánh sắc chân không? Thế sắc. Nào là tánh sắc đã? Cái thân của con ấy là sắc.
Dạ.
Bây giờ tìm xem cái tánh của nó là cái gì? Tánh của nó, tánh tức là thể chất bổn gốc. Dạ. Vậy thì cái thân của con bây giờ là đất, nước, gió, lửa và cái tánh biết, đang biết thấy, biết nghe là cái tâm. Trong cái thân nó phải có hai phần, phần tinh thần và phần vật chất. Cái tâm là tinh thần và cái da thịt xương là vật chất. Ở cái phần tâm ấy, thì nó là Như Lai tạng, nghĩa là mình mê thì bây giờ gọi là nhẫn thức, nghĩ thức. Nhưng mà thật thể của nó là Như Lai tạng, cái này dễ hiểu. Còn da thịt xương sao con bảo nó là Như Lai tạng? Thì chúng ta cũng y theo bài Phật đang dạy đấy. Đấy. Phật dạy là chúng ta mê muội mà thấy hư không, rồi kết ám lại mà thành ở đất, nước, gió, lửa. Vậy đất, nước, gió, lửa nếu mình không kết ám, mình không si mê, thì nó chính là tánh giác, nó là Như Lai tạng. Thế cho nên bây giờ nói tánh sắc, tức là thể tánh của cái đất, nước, gió, lửa là Như Lai tạng. Thế mà nói bây giờ đổi cái chữ tánh sắc thì mình đổi là Như Lai tạng. Thế còn thế nào con gọi là chân không? Chân không là cái không chân thật. Vậy cái không chúng mình đang thấy đây là cái không giả, mê muội mà thấy cái hư không, cho nên cái hư không này là không giả. Thế bây giờ đừng mê muội nữa thì sẽ thấy được cái hư không thật, là cái không chân, chân không. Vậy thì cái hư không thật này tức là Như Lai tạng, là cái chân tâm bản tánh của mình. Vậy thì cái tánh sắc là Như Lai tạng, mà cái chân không cũng là Như Lai tạng. Cho nên đây mới nói là tánh sắc chính là chân không. mà tánh không chính là chân sắc. Đấy. Tánh không như ở trên vừa nói, cái tướng giả tạm này là không, nhưng tánh thể của nó là Như Lai tạm. Đấy. Cái thân của Nghiêm Túc là cái sắc, đất nước gió lửa là cái hư vọng, nhưng mà thể chất chân thật của nó cũng là Như Lai tạm. Cho nên sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, đều là Như Lai tạm. Con lấy tiếp.
Con đọc tiếp. Tùy tâm chúng sanh ứng lượng sở tri từng nghiệp phát thiện.
Phải tuần nghiệp phát thiện, mà cái nghiệp này là ứng lượng sở tri. Tuần nghiệp mà phát thiện, con giảng cái chữ tuần nghiệp phát thiện trước thì nó rõ. Yeah. Hiện tại bây giờ cái thân con đi tu thành cái cô tu sĩ gọi là cô Sa Di Ni Nghiêm Túc, đó là theo nghiệp mà phát thiện, cái nghiệp, cái nghề nghiệp đi tu, cho nên bây giờ mới hiện ra cái thân cô Sa Di Ni Nghiêm Túc, đó là tuần nghiệp mà phát thiện. Mà sở dĩ có cái nghiệp Sa Di Ni là ứng lượng sở chi, ứng vào mấy cái chỗ hiểu biết, cô ấy biết thích cái thân cảnh ở thế gian không thật, cho nên cô ấy tìm cầu cái trí tuệ của Phật. Thì bởi vì cô ấy có cái lượng sở chi, cô ấy biết thế gian, những cái cảnh giới ở thế gian không có sự thật, để cô ấy đi trở về tìm cầu cái trí tuệ của Phật. Thế cho nên vì cô có cái chỗ hiểu biết như thế, cho nên bây giờ mới có cái nghiệp làm cô Sa Di Ni. Thế thì cái nghiệp Sa Di Ni này là ứng với lượng sở chi mà phát hiện.
Và con đọc tiếp. Thế gian không biết lầm là nhân duyên tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, còn không có nghĩa chân thật.
Thế cứ cho là vì cái duyên này mà cô, vì cô quen biết chùa Dược Sư, cái duyên với chùa Dược Sư. Thế rồi vì cô không thích ở nhà thì cô lên chùa, có nhân có duyên cho nên thành có cô Sa Di Ni Nghiêm Túc. Nhân duyên đều là những tính toán suy nghĩ mà thôi, chứ không phải biết, không biết là cái sự thật. Vậy thì đất do đâu mà có? Mình đang học về địa đại, đất do đâu mà có? Thế vậy là do si ám mà có đất. Theo nghiệp, cái nghiệp si ám mà nó hiển lên. Bảo Hòa Đại không có tự thể. Trước hết con nói cái Hòa Đại con dịch là lửa lớn. Vậy thế nào là lửa lớn, thế nào là lửa bé? Lửa lớn tức là lửa ở khắp tất cả, cả khắp các nơi đều gọi là lửa cả. Nói cái danh từ tổng quát gọi là Hòa Đại. Thế nào là lửa không có tự thể? Nó ở khắp cả mà nó lại không có tự thể. Chứ nếu mà nó có tự thể thì Hòa Đại là nó ở khắp, thì nó đốt chúng mình rồi. Nhưng mà đây nó không có tự thể. Đó. Khi có ai đốt lửa đánh diêm, nó có cái sức nóng nó mới bật lên. Ở đây nói nó nương các duyên mà phát hiện. Nè. Con nói tiếp. Con cho biết thế nào gọi là cái kính dương tỏa. Đó. Bây giờ thì người ta có cái kính, người ta cứ đưa ra mặt trời, nó tụ cái kính cái kinh đó, nó có cái chỗ
hội tụ,
nó thâu cái ánh sáng mặt trời, từ những cái tia sáng nó chiếu cả vào, nó gom cả vào một chỗ, một cái chỗ gọi là cái lò, cái phôi, cái lò, cái chỗ để cho các cái tia mặt trời, tia phương đông, tia phương tây, tia phương bắc đều chiếu qua một chỗ đó, để cái chỗ gặp nhiều cái tia sáng mặt trời nó gặp nhau, cho nên rằng nó nóng lắm. Vì vậy mình để một cái miếng bùi nhùi ở bên cạnh thì cái bùi nhùi nó bốc lửa, nghĩa là người ta phải để một cái thứ gì nó dễ bị lửa bốc. Thế ngày xưa thì người ta chưa có cái kính như bây giờ. Ngày xưa người ta làm bằng gọi là dương toại, toại tức là châu, là châu ngọc đó. Người ta lấy một cái thứ đá ta gọi là phương chư, tức là cái một loại đá mà cái đá nó rộng, nó trong suốt, nó như ngọc, cho nên gọi là đá, cho gọi là chữ toại. Toại là cái hạt châu, là hòn ngọc. Dương là để lãnh cái ánh sáng mặt trời, cái khí dương. Dương đối với âm, về cái điện đó, nó có điện âm với điện dương. Thì đây đặc biệt lấy cái khí dương của mặt trời là cái điện, điện dương này. Cho nên nó bật ra cái sức nóng. Thì cái hòn đá đó người ta mài cho nó thành một cái hình tròn, người ta gọi là cái, nó giống như cái gương này. Một cái hình tròn mà ở giữa ta mài cho nó trũng xuống, ở giữa nó trũng, thì cái chỗ trũng ấy nó lãnh các tia sáng mặt trời gom lại, thành là có một cái sức nóng. Vì thế cho nên để cái miếng bùi nhùi ở bên cạnh đưa ra, thường thường người ta cứ làm vào lúc 12 giờ trưa là cái lúc mặt trời thật nóng, để người ta đưa ra ánh sáng mặt trời, thế người ta thâu cái sức nóng của mặt trời. Bởi vì có nhiều những tia nóng nó gặp nhau ở cái chỗ đó, cho nên cái chỗ ấy nóng lắm, cho nên dễ bật lửa. Thế ở đây Phật giảng, ông còn không biết, tâm thành hoan hỷ nói tiếp đi, ông còn chưa biết trong Như Lai Tạng, con giảng cái chỗ đó.
Dạ kính bạch kinh thầy, con xin đọc là: ông còn không biết trong Như Lai Tạng tánh hỏa chân không, tánh không chân hỏa.
Tánh của lửa, cái lửa thì là cái tướng, mà cái thể chất của nó Phật gọi nó là Như Lai Tạng, cho nên tánh của lửa chính là Như Lai Tạng. Như tâm chúng mình nổi nóng lên nè, khi gặp cái gì cháy ý thì nổi nóng lên, đó là nổi lửa lên. Thế cho nên cái lửa này nó chính là từ cái tánh thể của nó là Như Lai Tạng. Thế mà chân không, vì cái không chúng mình đang thấy đây là không giả, mê muội thấy hư không. Bây giờ không mê muội nữa thì thấy được cái không thật, tức là cũng là Như Lai Tạng. Cho nên cái Như Lai Tạng của chúng ta là bản thể, rồi theo duyên theo nghiệp mà nó hiện ra hư không, nó hiện ra lửa. Cần nói tiếp.
Tánh không chân, chân hỏa là
tức là đây là nói lấy lại cái tánh của hư không cũng là Như Lai Tạng, mà cái lửa ấy, cái tướng của nó hư vọng, mà tánh chân thật của nó cũng là Như Lai Tạng. cái Như Lai Tạng này nó bản nhiên thanh tịnh. Con nói tiếp, cái nghiệp của mình cần dùng tới lửa, nó có thiện, nó cũng có ác. Nó có thiện là nó giúp cho mình tiêu hóa thức ăn, nấu các món ăn rồi ấm áp. Cái đời sống của mình cần đến lửa. Thế nhưng mà nó lại cũng có cái ác, là nó lửa nó bốc và cháy nhà, làm con người bị bỏng. Thì vì cái tâm của chúng mình nó có thiện, nó có ác, cho nên nó có khởi, nó cái lửa nó có lúc nó có làm lợi ích cho mình mà nó có làm tai nạn cho mình. Con nói tiếp, ông nên biết.
Mô Phật. A Nan, ông nên biết một người cầm kính một chỗ có lửa,
thể của nó, cái tánh của nó là Như Lai Tạng, cho nên nó ở khắp Phật thế gian, đâu có riêng, có phương sở nào riêng biệt, đặc biệt một nơi nào phát sanh ra lửa đâu. Hễ cứ đủ, có theo nghiệp, theo duyên, hễ đủ nghiệp, đủ duyên thì cái chỗ nó hiện lên. Chứ còn thật thể chất của nó thì ở khắp. Nhưng mà hiện lên cái tướng lửa là theo nghiệp của mỗi loài. Con nói tiếp.
Dạ. Thế gian không biết làm là nhân duyên tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, còn không có nghĩa chân thật.
Gian không biết. Bây giờ thế nào gọi là biết? Nó theo nghiệp mà nó hiện lên, chứ không phải là theo cái chỗ tính toán của chúng mình mà nói nhân nói duyên. Mà đấy, hễ chúng mình tạo nghiệp thì nó có lửa. Thường thường các, như ở trong Lăng Nghiêm đây Phật cũng giảng, hễ cái người thích ăn, thèm ăn thì cái miệng nó chảy ra nước. Hễ mà nhớ đến người thân đã chết thì cái mắt nó chảy ra nước. Hễ mà tham tiền mà được của thì toát mồ hôi. Đã, thì yêu thích cái gì thì đấy, cái nghiệp ái nó phát ra nước. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy như thế là rõ ràng. Cái ái là cái nghiệp nó cảm ra nước. Thế rồi các tổ mới giảng thêm là hệ sân thì ra dọn ra lửa, sân thì ra lửa, tán loạn thì ra gió, si thì ra đất. Thế cho nên gọi là tuần nghiệp mà phát thiện. Chúng ta sống với bốn chất đất nước gió lửa đều là từ tâm của chúng mình theo với nghiệp mà nó hiện ra. Thì như vậy, như lời Phật dạy ở trong Lăng Nghiêm, ái thì ra nước. Còn tổ, các tổ giảng thêm, sân thì ra lửa, si thì ra đất, mà động loạn thì ra gió. Thì từ tâm của chúng ta theo nghiệp mà nó hiện các thành là có bốn chất thủy đại.
Dạ. Thủy đại, tánh nước không nhất định, khi chảy khi dừng.
Là... phương chư. Hôm qua bà Ban Đẩy nói về lấy cái lửa thì người ta dùng châu dương toại. Thật ra hai cái là một. Cái toại này tức là hạt châu, chữ phương đây cũng là hạt châu. Cái châu, cái phương chư đây cũng là dùng một, cũng một cái thứ ngọc của đá. Ngọc, cái loại ngọc từ đá mà có, cho nên gọi là cái ngọc phương chư. Thế rồi chỉ khác có cái hình, cái kính dương toại thì người ta làm chủng xuống. Còn cái châu phương chư này thì cũng vẫn cái hòn ngọc ấy, nhưng mà người ta mài cho nó lồi lên, nên nó trông nó giống như là con sò, nó lồi cái lưng lên. Thế rồi đến đợi cái lúc nửa đêm lạnh nhất, người ta mang ra ánh trăng. Thế thì cái cũng thế, về cái dương toại thì thâu những cái ánh sáng mặt trời. Mặt trời thuộc về dương, còn mặt trăng thì thuộc về âm. Nên cho nên mặt ánh sáng mặt trăng lạnh. Thế thì cái ánh sáng mặt trăng là nó chiếu cái chỗ đó, nó thâu nhiều cái tia mặt trăng, cho nên cái không khí ở tại cái chỗ đó nó có cái khí không khí, cái hơi ở trong hư không đó, cái hơi nó gặp lạnh thì nó biến thành là nước. Vì vậy trên lưng cái con sò của cái ngọc phương chư này phải có nước lấm tấm chảy ra. Cái đấy là do cái hơi ở trong không khí nó gặp cái lạnh của mặt trăng, cái tia sáng mặt trăng, cho nên cái chỗ ấy chảy nước. Thế vậy thì đây Phật mới bảo chúng ta, vậy thì hỏi cái nước nó ở chỗ nào, nó ở đâu nó ra. Thực ra thì cái chỗ đó là chỉ động cái lạnh của ánh sáng mặt trăng, những cái tia sáng, nhiều tia nó gặp nhau một chỗ cho nên nó lạnh. Thế thì cái không khí nó có những cái chất hơi ở trong không khí, nó gặp cái lạnh thì nó thành nước. Vậy cái nước ở đâu ra? Con đọc cái đoạn dưới, ông còn không biết.
Ông còn không biết trong Như Lai tạng, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy.
Thật nó ở khắp cả.
Dạ.
Nó không có riêng một nơi nào. Nước là cái thứ ở khắp, nhưng mà nó theo nghiệp mà nó phát hiện và nó đáp ứng với lượng hay biết. Thì con giảng thế nào gọi là theo nghiệp phát hiện mà đáp ứng với lượng hay biết. Chúng ta tạo nghiệp là theo cái chỗ hay biết của mình mà mình tạo nghiệp, thành ra cảm cái quả báo. Thầy có lấy cái thí dụ này, như là một ông bố già thì nương nhờ các con, nó nuôi, nó làm, đi làm nó nuôi. Thì ông bố, cái chỗ hay hiểu biết của ông bố là bây giờ mình già lão, các con nó nuôi cho ăn, nó lo cho mình tất cả mọi nghiệp, mọi việc. Thì bây giờ cái bổn phận của mình cũng là phải vun vén trông nom cho con. Thế cho nên cái lượng sở chi, cái chỗ hiểu biết của ông ấy là cái bổn phận phải sang trông nom vun vén của cải của con cháu. Thì vì ông ấy có cái chỗ hiểu biết, ông cho là bổn phận của ông là phải trông nom của cải cho con cháu. Thế cho nên hễ cứ chăm bà con, những người nào nghèo mà đến nhà thì ông phải tìm cách, ông ấy đuổi để cho người ta đừng bám víu vào con cháu mình, cho con cháu mình đừng có thiệt thòi. Thế đây thành ông ấy tạo cái nghiệp. Ai ông cứ thấy cái người nào nghèo mà đến nhà, ông tìm cách ông ấy xua đuổi. Thế là cái lượng sở chi là cái chỗ hiểu của mình là phải lo giữ gìn của cải cho con cháu. Thành đã tạo cái nghiệp, cứ thấy ai có đến bòn mót thì phải tìm cách đuổi người ta đi. Thế là ông ấy tạo cái nghiệp như vậy. Cho nên đến khi ông ấy chết thì ông ấy làm con chó để giữ gìn coi sóc ở trong nhà. Thế nếu thấy cái người nó lôi thôi mà đến thì nó sủa, nó gầm gừ, nó làm những thái độ để cho cái người phải sợ mà bò chạy. Mà nếu cái người ấy cứ tiến vào thì nó cắn, nghĩa là nó làm đủ cách để cho cái người không được vào. Thế đấy, ông bố bây giờ phải làm con chó, là vì cái nghiệp cứ gầm gừ đuổi, xua đuổi mọi người không có gần gũi người ta, xua đuổi để cho người ta phải chạy. Đó là cái nghiệp. Mà cái lượng sở chi là bởi vì nghĩ rằng mình có bổn phận phải bảo vệ của cải của con cháu. Cái đó là lượng sở chi. Thế cho nên bây giờ chùa mình có mấy con chó đấy, thì chị em cũng nên để ý. Chính là những huynh đệ của mình à, nếu nó không có duyên với chùa sao nó đến cửa Phật để nó hưởng lộc Phật. Đây là huynh đệ của mình, mà chỉ bởi vì có cái tâm bòn sẻn tiếc của à, cho nên bây giờ theo cái nghiệp, mà cái nghiệp ấy, nó ứng với lượng sở chi. Thế thì ở đây Phật dạy ấy, tuần theo nghiệp. Hễ nghiệp ái thì nó ra nước, hễ nghiệp sân thì nó ra lửa, nghiệp loạn động thì ra gió, mà nghiệp ngu si thì nó ra đặc xịt lại thành đất. Mê muội thì thấy hư không. Đấy.
Không đại.
Thế nào là gió nó không có tự thể?
Dạ.
Sao thế? Tại sao con cầm cái quạt thì nó lại có gió? Con vừa mới nói nó không có tự thể, nghĩa là nó là cái không có.
Dạ.
Nó không có tự thể, tức là nó là cái không có. Đấy. Thì do cái không khí, mình cầm cái quạt mình phẩy cái này là mình chuyển động cái không khí. Đấy, thì cái không khí nó chuyển động thì mình gọi là gió. Chứ gió là cái không có, chỉ do không khí nó chuyển động thôi. Thế cho nên đây nói khi động khi tĩnh không chừng. Cái không khí nó lặng thì không có gió, cái không khí nó chuyển động thế thì gọi là gió.
Dạ.
Nói tiếp, gió và tánh hư không khác nhau, khác nhau chỗ nào? Không ấy thì nó vẳng lặng, còn gió thì nó chuyển động. Nói tiếp.
Dạ. Ông thật không biết trong Như Lai tạng tánh phong chân không. Tánh
tướng thì nó là hư không rồi.
Dạ.
Nhưng mà sao con lại bảo là cái tánh của gió? Chân không là nghĩa là gì?
Dạ, chân không tức là nó chân thật.
Cái gì chân thật?
Dạ, cái tánh của gió.
Đang nói cái chân không, tôi đâu có nói đến gió.
Dạ.
Chân không là cái gì? Chân không, cái hư không mình thấy đây là cái không giả. Còn bây giờ mình nói đến cái không thật. Nè, cái không đây là giả mê muội mà thấy cái hư không. Thì bây giờ không mê muội nữa thì thấy được cái thật, cho nên gọi là chân. Nó gọi là không vì nó không hình không tướng, nhưng nó thật. Thật là bởi vì nó có cái công dụng thật, tức là nó là cái Như Lai tạng, nó có cái công dụng là tánh thấy tánh nghe của mình. là thể chất chân thật của cái hư không. Bây giờ mình thấy cái hư không đây là mê muội mà thấy cái hư không. Thế cho nên cái hư không mình đang thấy đây là hư không giả, còn thể chất chân thật của nó là Như Lai Tạng, tức là cái tánh đang biết thấy biết nghe của mình mới là cái chân không. Thế còn thế nào gọi là tánh phong? Tánh là tánh của gió, nhưng mà thế nào gọi là tánh? Cái gió mà thầy mình thấy mát đây là cái tướng do chuyển động không khí, là cái hình tướng. Còn bây giờ cái tánh thể của nó là Như Lai Tạng. Thế cho nên cái những tánh phong tức là nói về cái Như Lai Tạng, mà cái chân không cũng là Như Lai Tạng. Ở trong cái Như Lai Tạng hiện ra gió, hiện ra hư không, nhưng mà thể của cả hai đều là Như Lai Tạng. Tiếp.
Bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết.
Như Lai Tạng ở khắp pháp giới bản nhiên thanh tịnh. Đấy. Cái Như Lai Tạng của chúng ta là, tức là chân tâm bản tánh của chúng ta. Đấy. Bản nhiên nó vẫn thanh tịnh, nó ở khắp pháp giới. Bây giờ cứ theo với cái tâm của chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết, nghĩa là gì? Thì đáp ứng với lượng hay biết, đáp ứng như con vừa cho thí dụ đấy, vì cái người thấy nóng cho nên mới làm chuyển động không khí để cho có cái gió mát. Thế là đáp ứng với cái chỗ hay biết của cái người ấy, cái người ấy mới tạo cái nghiệp là cầm cái quạt để phẩy, thì cái gió nó mới hiện ra. Nói tiếp.
A Nan, như một mình
nào mà có người tạo nghiệp thì cái nơi nó hiện cái hình tướng là gió. Nơi nào có một người cầm cái quạt mà phẩy thì cái chỗ ấy nó hiện cái hình tướng gió lên. Nhưng mà thật ra là nó ở khắp, thể của nó ở khắp, còn cái dụng của nó thì tùy duyên mà nó hiện lên đây.
Chỉ theo nghiệp phát hiện.
Ngoài biển kia chẳng có ai cầm quạt cả, mà làm sao gió đến nỗi mà lật thuyền, úp thuyền bao nhiêu người chết. Thế là cái nghiệp từ quá khứ đã gây tạo một cái nhân duyên xấu, thì bây giờ cảm cái quả báo, cái tàu nó bị gió nó lật úp. Đấy, cái chữ nghiệp đây tức là mình có đã tạo là một cái nghiệp ác hay là nghiệp thiện, một việc lành hay là việc tốt, hay là việc xấu. Đấy, cái từ quá khứ bây giờ nó cảm cái quả báo việc là mình làm từ bao kiếp nào. Ở trong tạng thức của chúng ta nó chuyển động, đến bây giờ nó mới hiện lên một cái sức gió lật úp cái thuyền.